Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do là được tán dương Đức Tam Bảo cách vấn tắc sinh gia hộ cho Chư Tôn Đức Tăng Quý Sư Cô và toàn thể Chư Phật tử trong đạo tràng luôn được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tìm hiểu tới câu kệ ngôn Pháp Cú số 141. Xin kính tri ân Ngài Thiện Tọa Thiện Phúc đã hoan hỷ giải từ. Và thưa quý vị rằng cái câu kệ ngôn thứ 141 này được Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng khi Ngài ngự tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Đề cập tới một vị tỳ khưu. Vị này xuất gia lúc tuổi già. Tương truyền rằng có một vị trưởng giả cư ngụ trong thành Xá Vệ. Sau khi người vợ đã qua đời thì vị này sinh xuất gia trong giai đoạn này. Nhưng mà vì là một cái người trưởng giả cho nên vị đó đã xây cất cho mình một cái kho vật thực riêng. Và nơi đó thì vị đó đã để những cái vật, những cái thuốc trị bệnh như là bơ, sữa, đường, mật, dầu mè rất nhiều. Đồng thời vậy đó cũng có rất có nhiều bộ y do người trong gia tộc cũng dường. Chị ấy có thể thay đổi y rất là nhiều. Một buổi hôm nay chị ấy có thể mặc bộ y này, ngày mai thì vị ấy có thể mặc bộ y khác. Thì một lần nọ thì có những vị khách tăng tình cờ đi đến Kỳ Viên, thì cũng vào dịp đó thì vị đó mới đem phơi y rất là nhiều ở bên ngoài. Các vị khách tăng hỏi rằng những y phục này của những vị nào vậy, thì vị trưởng lão lớn tuổi này mới trả lời rằng là của tôi. Thì với những cái hạnh thiểu dục, ít ham muốn và biết đủ, thì những vị khách tăng đó đã khiển trách vị trưởng lão lớn tuổi này và nhắc nhở rằng là Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ cho phép một vị tỳ khưu chỉ có được 3 y. Vì sao hiền giả lại có rất nhiều y như vậy? Như thế thì cái hạnh mà biết đủ hoặc là hạnh ít ham muốn không có ở trong hiền giả. Hiền giả nên trở lại những cái hạnh tốt đẹp này. Sau đó thì Chư Tăng đã lên trình bày với Đức Thế Tôn về cái hiện trạng của vị tỳ khưu lớn tuổi này. Đức Thế Tôn Ngài cho gọi vị tỳ khưu đến và hỏi rằng này tỳ khưu, sự kiện đó có thật như vậy chăng? Thì trước mặt Đức Thế Tôn, vị tỳ khưu lớn tuổi này không dám chối và nói là bạch Đức Thế Tôn, đúng là như vậy. Xin đối vậy. Đức Thế Tôn Ngài mới rầy rằng này tỳ khưu, vì sao Như Lai đã thuyết giảng về cái pháp ít ham muốn mà thầy còn lại là người có nhiều vật dụng như vậy? Chỉ nghe như vậy thôi thì vị này vì xuất gia lúc về già lại là cái người giàu có ở trong thành Xá Vệ, vậy đó phát sinh tâm phẫn nộ và ngay lập tức vị đó đã cởi bỏ những cái y ngoài và chỉ giữ lại một cái y tròn, một chiếc y nội mà thôi. Tức là cái y bài tái được cởi ra và hỏi rằng á, như thế này thì ngài đã hài lòng chưa? Thế Tôn ngài mới dạy rằng á, này Tỳ Khưu, ở trước kia trong tiền kiếp thì thầy đã là từng người đi tìm kiếm cái thiên pháp. À, vậy thì tại sao ở giữa hội chúng này mà thầy lại không có nhận lấy cái thiên pháp hay là thực hành cái thiên pháp mà ở thuở quá khứ thầy đi tìm? Họ theo lời thỉnh cầu của chư tăng thì Đức Thế Tôn ngài thuật lại cái tiền hạnh của vị này. Tương trường là trong kiếp quá khứ thì tiền thân của vị Tỳ Khưu già này là một vật so. Sau những năm tháng phục vụ cho đức vua Vesakhvana thì được ban cho một cái hồ nước, và đồng thời có quyền bắt những ai xuống hồ nước đó là vật thực cho mình. Nhưng mà tâm lý của cái người trưởng giả này, xin lỗi, cái người giả so này là muốn đi tìm cái thiên pháp, thực hành cái thiên pháp đó để tái sinh về cái cõi đạo lợi. Thì bây giờ ở trong kinh thành của vua xứ Ba La Nại thì Bồ Tát được sinh ra ở trong kinh thành này, và ngài có cái tên là Đại Cung Thủ, tức là ngài có cái nghệ thuật bắn rất là điêu luyện. Nhưng mà mẹ ngài đã chết sớm, cho nên vua cha đã kết tục huyền với một bà hoàng hậu. Và sau khi bà hoàng hậu được sinh ra một người con trai đầu lòng thì đức vua rất là vui mừng, và trong một cái cơn say rượu thì người vị vua này đã có hứa cho bà hoàng hậu một điều ước muốn. Thì bà hoàng hậu ghi nhận để đó. Rồi đến khi cái người con trai con của mình trưởng thành, bà lặp lại lời hứa và đồng thời yêu cầu đức vua giao cái vương quyền này đến cho con trai của mình. Lúc đầu thì đức vua đã không chấp nhận, nhưng mà cuối cùng vì là vị vua phải giữ lời hứa cho nên có nói đến cho Bồ Tát để tránh cho cha mình khỏi phải khó xử, cho nên Bồ Tát tình nguyện ra đi. Thì đi theo Bồ Tát có một người em của ngài nữa, người em ruột cùng mẹ cùng cha. Thì hai vị vương tử lìa bỏ hoàng cung ra đi, thì cái người con của bà hoàng hậu kế mến mộ đức hạnh của hai người anh mình nên tình nguyện cũng ra đi, và cả ba đã lạc vào trong vùng trú xứ của dạ xoa đó. Cái người em ruột của Bồ Tát đã đi tới cái hồ nước và uống nước đó đã bị dạ xoa bắt giữ. Trước khi bắt giữ thì dạ xoa mới hỏi rằng ngươi có cái biết thiên pháp hay không? Thì vị hoàng tử Xú Tí Giá, tức là người em ruột của Bồ Tát đó, mới trả lời rằng tôi biết. Vậy thì thiên pháp là gì? Vị hoàng tử Xú Tí Giá mới trả lời rằng thiên pháp chính là bốn hướng. Trả lời sai cho nên bị bắt. Tiếp theo nữa, đợi cho người anh mình lâu quá không về, cho người em út có cái tên gọi bây giờ là Chanh Chỉ Ma, tức là thần mặt trăng, cũng đi tới và cũng lọt vào trong cái hồ nước của dạ xoa. Dạ xoa mới hỏi về cái thiên pháp, thì cái người em của Bồ Tát, tức là người em mà một cha khác mẹ đó, mới trả lời rằng cái thiên pháp nó chính là con đường đi lên trời. Tức là vị này cũng không biết trả lời thiên pháp như thế nào và cũng đã bị bắt giam. Ở chờ đợi mãi thì Bồ Tát lại ra đi, và cũng đi tới cái hồ đó, nhìn thấy bước chân của hai người em mình có dấu chân đi xuống hồ mà không có dấu chân đi lên. Cho nên Bồ Tát suy ngẫm rằng hẳn là nơi đây có tai họa từ những dạ xoa. Nhưng Bồ Tát đứng chần chờ, thì bây giờ dạ xoa trông đợi cho Bồ Tát bước xuống hồ lấy nước uống và tắm thì sẽ bắt. Nhưng Bồ Tát không vi phạm cái điều luật này của dạ xoa, cho nên dạ xoa hóa ra một cái người thợ rừng, và dạ xoa đi tới dụ dỗ Bồ Tát hãy xuống nước lấy nước uống và tắm rửa. Thì Bồ Tát biết đây là dạ xoa hóa hình, cho nên ngài lắp cung tên và ngài bảo rằng ngươi là dạ xoa đã bắt giữ hai người em của ta, thì ta sẽ trừng trị ngươi. Thì bây giờ đó, khi mà biết là Bồ Tát đã biết mình rồi cho nên dạ xoa đó mới hiện thân hình ra và hỏi rằng ngươi có biết thiên pháp hay không. Bồ Tát nói là ta biết thiên pháp, vậy thì ngươi hãy cho ta biết thế nào là thiên pháp. Bồ Tát nói rằng là ta hiện nay đang khát và người ta không sạch sẽ. Thì dạ xoa cho Bồ Tát xuống dưới hồ nước tắm, rồi cung kính mời Bồ Tát ngự một nơi tốt đẹp. Bây giờ Bồ Tát nói rằng thiên pháp chính là hai pháp trắng có tên gọi là hí rí ất tắp bát, tức là hổ thẹn với tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, hay là tàm và quý. Hiểu được cái điều này nên dạ xoa rất là hân hoan lần đầu tiên nghe được và biết rõ cái thiên pháp cho nên dạ xoa mới nói là giờ trong hai người em của ngài ta chỉ có thể trả lại một mà thôi, vậy thì ngài hãy chọn người nào. Thì Bồ Tát nói rằng ta chọn lấy cái người em một cha khác mẹ, tức là hoàng tử Úc. Dạ xoa ngạc nhiên nói rằng vậy là ngài không biết có thực hành cái thiên pháp rồi. Thông thường thì từ trên xuống dưới, tức là đáng lẽ là ngài phải cứu lấy cái người anh rồi sau đó mới cứu cái người em. Nếu một chọn một trong hai thì người ngài phải chọn lấy người anh, nhưng tại sao ngài chọn lấy người em? Ngài là người biết thiên pháp nhưng mà ngài không biết thực hành thiên pháp. Đức Bồ Tát nói rằng này dạ xoa, chính ta là người biết thiên pháp và đồng thời cũng là người biết thực hành thiên pháp, vì đứa em ta là một cha khác mẹ, vì tình thương cho nên nó đi theo chúng ta. Nếu bây giờ ta cứu mạng cho cái người em một cha một mẹ với ta thì người ta sẽ nghi ngờ rằng ta cùng với cái người em một cha một mẹ này đã sát hại người em một cha khác mẹ ở nơi thành vắng. Và như vậy thì cái việc làm này dù ta không làm nhưng mà vẫn bị cái tiếng oan mà không có cơ hội giải thích. Bây giờ ta giữ lại với người em Út này thì người em Út này sẽ là chứng nhân để cho biết rằng ta không có thiên vị người em một cha một mẹ mà giữ gìn lấy mạng sống của người em một cha khác mẹ. Chính người này là chứng nhân và đồng thời cái lời nói người này đáng tin cậy hơn là người em một mẹ một cha của ta. Nghe vậy dạ xoa rất quan hỷ mới nói rằng là như vậy là ngài là người mà biết thiên pháp mà đồng thời cũng là người biết thực hành thiên pháp, vậy thì tôi quan hỷ với ngài, tôi xin À, tao trả luôn cả người em ruột một cha một mẹ với ngài. Và về cô Dạ Xoa năm xưa nay chính là vị tỳ khưu già này. Nghe xong câu chuyện bổn sanh đó thì nhân đó Đức Thế Tôn ngài thuyết lên câu kệ ngôn thứ 141. Vì liên hệ tới cái sự vị ấy bỏ cái y choàng, tức là y vai trái, là chỉ khoác trên người một chiếc y nội. Ở trên Đức Thế Tôn đưa lên một cái câu, một cái từ đầu tiên, những từ đầu tiên là nát nát gác chari, mà chúng ta được ngài Thiện Tọa Thiện Phúc mà giải thích rằng là không thực hành khổ hạnh. Nó xin lỗi, không thực hành lõa thể. Nát chát ta nát băng ca nana saka tăng đi lá sa vi ca hòa rất chờ cha lăng úc quốc tế cấp bát thanh năng sơ thanh tí mắt chàng a quy tình nát căng thẳng. Đây là câu Bali của cái câu kệ ngôn thứ 141 và chúng ta đã được nghe ngài Thượng Tọa Thiện Phúc giải từ. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu. Ở đây chúng ta thấy rằng chữ nắc gác theo nguyên nghĩa nghĩa là sự lõa thể. Chariya ở đây không phải là thực hành nữa, bởi vì chariya này nếu ở tách rời thì có thể là cái sự thực hiện hay thực hành. Nhưng mà vì ghép chung với cái chữ nakara cho nên đây là một cái cụm từ mà nó thuộc về danh từ. Nakara chariya có nghĩa là hình thức lõa thể hoặc là sự lõa thể. Cho nên nakara chariya chúng ta có thể hiểu là không hình thức lõa thể. Na chapa, chapa là tắp rối hay là chapa cũng là một danh từ cho nên có nghĩa là búi tóc hay là tóc bệnh. Nó không phải là bệnh tóc mà nó là tóc bệnh. Không tóc bệnh, không búi tóc chẳng hạn như vậy. Và cái chữ ná băng ca, ná băng ca cái từ này cho chúng ta thấy chữ băng ca có nghĩa là nhơ nhớp hay là bẩn thỉu, hoặc một cái nghĩa khác nữa là tét to hay bùng, rất to hay bùng. Như vậy thì nguyên câu kệ này cho chúng ta thấy rằng nếu mà nhơ nhớp thì chúng ta có hiểu là không có tắm rửa. Và cái câu kệ đầu tiên cho chúng ta thấy là không hình thức lõa thể, không tóc bệnh, không nhơ nhớp hay là không tét tro bùng đến này. Xin nói vậy, những cái cụm từ này đều nói lên những cái tính chất rất là đặc biệt. Thứ nhất là cái hình thức lõa thể, đây là một cái lối thực hành trước khi thời Đức Phật ngài xuất hiện, và cái hình thức này được gọi tên là ní ganh thá. Mà chữ ní ganh thá này á, nó phân tích từ thì chúng ta sẽ có là chữ ní là không, ganh thá là trói buộc. Ní ganh thá được hiểu nghe là không trói buộc. Sở dĩ có quan niệm này thì một cái chủ thuyết đưa ra rằng là khi mà con người sinh ra từ thai bào, con người này không có y phục, dần dần lớn lên thì có y phục để che đậy thân thể. Mà chính y phục này nó là một cái sự trói buộc. Có người mà có cái y phục này thì lo tìm kiếm những loại y phục thích hợp để che thân. Như vậy thì là bị trói buộc, là bị nắm giữ. Thì tốt nhất trở về với cái tình trạng nguyên sơ từ buổi mới sơ sinh. Có người từ buổi mới sơ sinh không có y phục và họ đã thực hiện cái cách này, tức là họ lọ thể. Đây là xuất xứ về cái đạo mà chúng ta gọi là đạo lọ thể. Và ở trong thời Đức Phật không phải chỉ có Niganatha Nātābuddha mới có cái hạnh lọ thể này, mà có những du sĩ khác cũng có hạnh lọ thể, thí dụ như là Purana Kassapa, vân vân. Và cái người dân Ấn Độ ngày xưa rất là tôn sùng với những cái người mà có cái hạnh lọ thể này, cho đó là người không còn vướng bận gì cả. Đây là chúng ta nói về cái nắc gác chariya, cái hình thức lọ thể mà xuất xứ từ ở chỗ đó. Na chapa là không búi tóc hay là không tóc bệnh. Đây là một hình thức mà khổ hạnh, nó cũng không phải là khổ hạnh lắm, nhưng mà đại khái là nó muốn làm cho một cách dị thường, là thay vì sử dụng những loại tóc, sử dụng những loại y phục hay là những cái mền đắp bằng da, bằng vải, thì một cái nhóm là cái chủ trương rằng nên đắp bằng những tấm y do tóc nó bệnh lại, hoặc đắp những cái mền bằng tóc kết bệnh lại. Và trường phái này ở trong thời Đức Phật có một cái tôn chủ thực hành theo, đó là Achita Kesakambala. Achita là tên, Kesa là tóc, cho nên Achita Kesakambala tức là cái tôn phái này luôn sử dụng những chiếc y được làm bằng tóc bệnh, hoặc là những tấm mền cũng làm bằng tóc bệnh. Và Đức Phật Ngài đã phê phán chiếc y làm bằng tóc bệnh hay là chiếc mền làm bằng tóc bệnh, nó có ba cái tệ hại. Thứ nhất là nó rất lạnh khi mùa đông tới, và thứ hai nó rất nóng khi mùa nóng tới, và điều thứ ba là nó cực kỳ hôi hám. Đó là chưa kể những chiếc y này hoặc những chiếc mền này là nơi chứa, nơi trú của những con côn trùng, mà đặc biệt như là rận, như là rệp, vân vân. Mà cái hình thức là tóc bệnh này nó lại có ở một số những vị đạo sĩ thờ thần lửa nữa. Một số đạo sĩ thờ thần lửa thì cũng họ cũng bệnh tóc lại thành ra một cục tóc bệnh, và cục tóc bệnh này không được giặt rửa, và họ để cho nó thầm xuống ở ngang lưng hay ngang vai chẳng hạn. Và cái cục tóc bệnh này nó ít được giặt rửa, cho nên trong đó nó cũng chứa đầy những cái con vật như là chí, như là rận, vân vân, và rất là hôi. Và thường thì những cái đạo sĩ này mà tóc bệnh này thường có khuynh hướng là thờ thần lửa, họ cho nó là một cái ngọn lửa thiêng. Mà khi mà tế lễ những thần lửa đó thì họ sẽ được sinh về cái thiên giới, hoặc là sinh về cõi phạm thiên, vân vân. Đây là một cái tín ngưỡng thời xưa. Mà chúng ta nhớ rằng khi mà Đức Phật Ngài từ vườn Nai trên đường đi hoằng pháp độ sinh thì Ngài ngự tới cái rừng Uruvela tế độ ba đạo sĩ tóc bệt thờ thần lửa. Đó là Đức Uruvela Kassapa, Đức Nadi Kassapa và Đức Gajya Kassapa. Và sau khi mà tỉnh ngộ thì cả 1000 vị tỳ khưu này đã cạo bỏ râu tóc để mà xuất gia trong cái giai đoạn này, tức là không còn cái tóc bệnh nữa. Bây giờ chúng ta tìm hiểu từ thứ kế tiếp là Na Băng Ca. Băng Ca là nhơ nhớp, là nhơ bẩn. Thì có cái hạnh khổ hạnh nó tức là không tắm lửa. Tức là cho rằng tắm lửa này là nó là mất cái vẻ tự nhiên, mà phải để nó một cách tự nhiên vậy. Cái thế gian này nó diễn tiến như thế nào thì cứ để nó diễn tiến như thế. Cái bụi bặm mà bám vô trong người cứ để nguyên đó như vậy. Mà chính Bồ Tát chúng ta ngày xưa cũng thực hành cái hành này rồi. Cho nên Ngài có một cái, khi mà Ngài thuyết Đức Xá Lợi Phất á, Ngài nói rằng nếu mà nói về mà bần nhuế thì Như Lai là bần nhuế thứ nhất, mà không hề tắm rửa, không hề tắm rửa. Mà đại diện cho cái trường phái này thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là cái nhóm Bút Cú Thá Cách Cha Già Ná. Họ không bao giờ chịu tắm rửa và thậm chí họ không dùng tới nước lạnh, họ chỉ dùng nước nóng. Vì họ cho rằng ở nước lạnh là có những cái sinh vật, nếu phải dùng những cái nước lạnh vậy là sát hại sinh vật. Và cũng trong thời Đức Phật cũng cái nhóm mà Nikantha Natabutta này cũng đã tuân thủ theo cái quy luật của họ là không dùng nước, mà đặc biệt là nước lạnh. Họ cho rằng trong nước lạnh là có những cái sinh vật trong đó, họ sẽ không dùng. Nhưng chữ băng ca này còn có nghĩa là cho tét những cái cho lên cho thân mình. Rồi câu kệ thứ hai cho chúng ta thấy Nanasaka. Nanasaka Nanasaka có nghĩa là á cộng cho Anasaka. Anasaka là thực phẩm. Anasaka có nghĩa là không dùng thực phẩm, có nghĩa là hình thức nhịn đói. Đây là một hình thức mà họ xem như nhịn đói lâu ngày á, bởi vì nghĩ rằng á khi mà mình ăn vậy mình cũng bị trói buộc. Đây là một hình thức khổ hạnh. Cho nên vào thời Đức Phật cũng có những cái du sĩ là tuyệt thực 7 ngày, 10 ngày, nửa tháng, vân vân. Mà điển hình như chúng ta thấy trong bài kinh Patika, đó là bài kinh được âm là bài kinh Pali ở Trường Bộ, thì một thị giả của Thế Tôn là Sunakata đã sùng bái với những cái du sĩ lõa thể và cho đó là vị thánh A-la-hán. Thì Đức Thế Tôn Ngài phán dạy rằng là 7 ngày nữa cái du sĩ này sẽ bị bội thực và chết. Thì du sĩ này đã nhịn đói tới 6 ngày. Qua ngày thứ 7 thì có những người Phật tử của môn đệ của người lõa thể này mới cúng dường đến những món vật thực rất là thượng vị. Và ăn những món vật thực đó vì quá ngon cho nên vị du sĩ lõa thể này đã ăn rất là nhiều. Và cuối cùng vì nhịn đói thời gian dài 6 ngày, ăn no quá, và người đó đã bị bội thực chết vào ngày thứ 7. Cho nên cái Anasaka có nghĩa là không dùng vật thực, tức là hạn chế tới mức độ nhịn đói, gần như là nhịn đói. Thân đi lá xa quý ca như thượng tọa thượng quốc giả từ có nghe là nằm ở trên đá sỏi hay nằm trên đất. Đây cũng là một hình thức khổ hạnh, chỉ qua có là hoặc. Như vậy thì hai câu kệ đầu cho chúng ta thấy là Đức Phật ngài nêu ra những cái hình ảnh khổ hạnh, là hình ảnh của lõa thể, hình ảnh của tóc bệnh, hình ảnh cỡ nhơ nhớp tự thân, cáo bẩn tự thân, hình ảnh của tự thực, hình ảnh cỡ nằm ở trên đất, hoặc nằm trên đất. Vào câu kệ thứ ba, để cho chúng ta thấy rõ hơn nữa, thì Đức Phật ngài đưa thêm những hình ảnh phàm khác là ara cho ra chăng, bụi cáo ghét, bụi hay là cáo ghét, ốc cút tí cấp bá tha năng. Cấp bá tha năng có nghĩa là bá tha năng hay bá tha ná, hoặc là nỗ lực hoặc là cố gắng, nhưng mà ở đây dùng nghĩa là kiên trì. Kiên trì ốc cút tí, ốc cút tí cá có nghĩa ngồi chầm hởm, xin thưa vậy, kiên trì để ngồi chầm hởm. Đây là một cái hạnh nữa, cũng là một dạng khổ hạnh. Và dạng khổ hạnh này nó có thể là hạnh của con chó, bởi vì những cái tính điều của ngoại giáo đó, họ suy nghĩ rất là lệch lạc. Nếu họ thực hành được những cái hạnh mà khác thường như vậy thì họ sẽ được giải thoát. Cho nên có cái hạnh gọi là thực hành như con bò, hoặc là thực hành như là con chó. Mà ở trong Trung Bộ Kinh chúng ta có cái bài kinh là ngưu hình giả hay cẩu hình giả. Nhưng mà ngồi trong hởm nó là một cái hạnh thuộc về dạng hạnh con chó. Rách châu rách chăng có nghĩa là bụi và cáo bẩn nó bám. Thì cũng có thể ngầm như hiểu là không có tắm rửa. Như vậy thì ba câu kệ này Đức Phật ngài nêu ra những cái hình thức khổ hạnh, để cho chúng ta nắm bắt được cái sự thực hành nó một cách không đúng đắn, không đúng đắn như thế nào. Xin nói vậy, ngay câu kệ đầu chúng ta trở lại ngay câu kệ đầu chúng ta mới tìm thấy không phải là cái hình thức lõa thể. Bởi sao vậy? Bởi vì nếu như cái người mà có lõa thể, thường lõa thể hay là luôn luôn có một hình thức lõa thể đó, người đó không hề biết khổ thẹn. Chính Đức Phật kỳ nhấn mạnh chữ ná là không, không hình thức lõa thể. Đã hình thức lõa thể muốn ám chỉ là không hổ thẹn. Nhưng bây giờ ná là không, không có hình thức đó, tức là Đức Phật ngài muốn chỉ ra cái sự hổ thẹn. Hổ thẹn gì? Hổ thẹn đối với những cái tội lỗi đó. Không có tóc bệnh. Tóc bệnh như ta trình bày với quý vị rằng là nó có ba cái nhược điểm lớn. Là nó lạnh trong mùa lạnh, rất lạnh trong mùa lạnh, và nó nóng, rất nóng trong mùa khô. Đồng thời nó rất là hôi hám. Nhưng mà người này gần cận kề nó đó, mà không thấy nhàm chán, không thấy ghê tởm. Không có thấy mà phải xa lìa hay bỏ nó, mà lại gần gũi với nó, không ghê tởm nó. Thì ở từ này Đức Phật ngài chỉ ra cái pháp là vô quý. Nếu như thực hành bắt bệnh, bắt y bằng bắt bệnh, bắt mền bằng bắt bệnh, thì ngầm nói rằng cái người này không biết cái nhàm chán, những cái dơ bẩn, không biết xa lìa những cái dơ bẩn. Cho nên Đức Phật ngài nói ná không. Vậy trước mắt chúng ta hiểu rằng là Đức Phật Ngài chỉ ra cái pháp quý, tức là ghê tởm hay là ghê sợ. Như vậy thì ngay cái hai cái cụm từ đầu na nắc ga ra na nắc ga cha ri ya na cha ta, Đức Phật Ngài nêu lên cái pháp tàn và quý. Tàn và quý tức là cái hổ thẹn đối với tội lỗi và hổ thẹn và gây sợ tội lỗi. Và xin thưa vị, nhân cần thiết của giới nó chính là hai pháp này. Ngài Bồ Tát Cô Xá ở trong bộ sách Thinh Đạo có giải thích, nhân gần của giới được sinh khởi nó chính là cái hổ thẹn đối với tội lỗi và cái ghê sợ đối với tội lỗi. Cho nên ở trời chữ ná nắc gá cháu gia và ná chá ta, Đức Phật Ngài ngầm nói tới cái giới. Bởi vì hãy có tàm có quý thì đó là cái nhân để mà nó sinh khởi cái giới một cách tốt đẹp. Ná băng ca là không có nhơ nhớp hay là không có thoa tét những cái vật xấu trên mình. Na na sắc ca không phải tuyệt thực, không có tuyệt thực. Hoặc là nằm ở trên đá sỏi. Và những cái điều này chứ băng ca hoặc là anasaka nhơ nhóp đó và tự thực đó và nằm trên đất đá đó đó là một cái nghi thức sai lầm, một cái giới mà chúng ta thường gọi nó là giới cấm thủ. Tuân thủ theo những cái điều này đó là giới cấm thủ. Ở trên chúng ta thấy là những hình thức của lõa thể, hình thức của tóc bệnh hay là mặt y tóc bệnh hoặc là đắp cái mền tóc bệnh. Nhưng mà bây giờ băng ca anasaka thăng đi lassa với ca nằm trên đá sỏi để cho thân nhơ nhớp hoặc là tuyệt thực đó mà tuân theo những nghi thức đó thuộc về giới cấm thủ, gọi là giới cấm thủ. Nhưng mà Đức Phật Ngài kêu ná không, tức là lìa bỏ đi những cái tà kiến thuộc về giới cấm thủ. Giới cấm thủ là một loại tà kiến, thì ở những cái đoạn này Đức Phật Ngài chỉ ra các đừng có nên tà kiến, không nên tà kiến, tuân theo những nghi thức sai lệch, tuân theo hay là thực hành những nghi thức sai lệch. Như vậy thì ở đây cho chúng ta thấy rằng cái người mà thấy được cái nghi thức sai lệch đó đó, thấy rõ cái nghi thức sai lệch nó không đúng đó đó, nói cách khác cái giới cấm thủ đó thuộc tà kiến, mà người thấy rõ đây là cái sai lệch, không có rơi vào giới cấm thủ đó, không rơi vào tà kiến đó, thì cái người đó hiểu ngầm rằng người đó có một sự thấy đúng, họ không tuân theo những cái nghi thức sai quay đó, không có thực hành những nghi thức sai quấy đó, không có dùng để tuân thủ theo những cái gì mà nó không hợp với chân lý. Và như vậy là chúng ta thấy rằng hai câu kệ này Đức Phật Ngài đã dẫn dắt người có trí là làm nảy sinh do tới cái giới qua tàm quý được ẩn chứa ở trong những cụm từ ná nắc gá cha ri ya ná cha ta, rồi dẫn dắt người đó nhìn thấy được cái điều đúng hay sai, tức là dẫn dắt để phát sinh ra cái tri kiến đúng qua cái cụm từ ná băng ca ná na 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 sa ca thăng đi la sa di ca. Và bây giờ chúng ta mới bước qua một cái Câu thứ ba, Racho Rachang, cái nhơ vẫn cáo ghét. Cáo bằng cáo ghét. Úc Cú Ti Cách Bát Tha Năng. Ở đây chúng ta có thấy không có chữ ná trong đó. Cái nhơ nhớp, cái bụi bặm, Racho, cái cáo ghét, cái bẩn thỉu, chá lăng. À, chá lăng. Úc cú tí tá ngồi chồm hổm. À, Bát Tha Năng chiên tiền ngồi chồm hổm đó, nó là cái gì? Nó là một cái sự thực hành xoáy quấy. Thì cái sự thực hành đấy của xoáy quấy này, à, nó dẫn tới những cái nhơ bẩn, những cái bụi bặm, nó làm tăng thêm những cái khổ, nó làm tăng thêm những cái phiền não. À, vừa khổ thân mà vừa khổ tâm, chứ không phải chỉ khổ thân không thôi. Mà như cái trong bài kinh mà Ngũ Hành Giả, Cẩu Hành Giả, Đức Phật Ngài dạy, là cái người nào mà thường thực hành cái hạnh con chó, ăn như con chó, ngồi như con chó, nói như con chó chẳng hạn vậy, à, sau khi thân ngoại mệnh chung sẽ cộng trú với loài chó, à, sẽ tái sanh làm loài chó. Cái người nào mà thực hành như con bò, nói như con bò, ăn như con bò, à, đi đứng như con bò, sau khi thân ngoại mệnh chung sẽ cộng trú với loài bò. À, mà cái cộng trú đó ra trồ ra chàng, tức là cái bụi bặm, cái nhơ bẩn. Cái bụi bặm nhơ bẩn đây muốn ám chỉ những bất thiện pháp. À, mà do những cái tà hạnh đó, do những cái hành khổ hạnh rất sai, ở trên là những cái giới cấm thủ, à, tức là những nghi thức. Nếu ở đây mà thực hành cách kiên trì, nó tạo thành một cái hạnh. Còn cái kia đó có đôi khi có, đôi khi không, coi có không. À, nằm trên đất chẳng hạn, một thời gian có thể nằm trên giường. Nhưng mà này kiên trì, Bát Tha Năng kiên trì, cứ làm mãi, làm mãi, làm mãi. À, như là một cái hạnh. Hay là chữ Bát Tha Ná này chúng ta cũng có thể hiểu rằng nó là một cái nền tảng, một cái căn bản. Thì từ cái căn bản hay từ cái nền tảng mà thực hành xoáy quấy này, nó đem tới cái bụi, nó đem tới cái nhơ nhớp, đem tới cái bụi tức là đem tới phiền não, nó đem tới cái nhơ nhớp tức là đem tới những cái khổ cảnh. Ở trong câu kệ này chúng ta không tìm thấy một chữ ná nào trong đó, nó là không trong đó. Mà Đức Phật Ngài dạ là Racho Rachang, bụi bặm và nhơ nhớp, Úc Cú Tí, à, Úc Cú Tí Cá, ngồi chồm hổm, Bát Tha Năng kiên trì. Cái sự kiên trì mà ngồi chồm hổm như vậy, nó đem tới cho cái bụi và cái cáo bẩn. Bởi vì ở đây nó là túc từ trực tiếp, à, Racho Cha Lập, tức túc từ trực tiếp, à, nó đem đến rồi đó, gặp đó. Và nếu mà ra trên kia mà thấy được những cái điều này, và ở trên kia mà có chánh kiến thấy được cái điều này nữa, thì người này giải trừ đi những cái tà hạnh đó, à, thực hiện những cái hạnh lành. Không có theo những cái tà hạnh thì thực hiện những cái hạnh lành. Mà cái hạnh lành ở đây thì rõ ràng, à, cho chúng ta thấy cái hạnh lành tốt nhất, cao hơn cái giới trên kia, à, chính là định. Cái hạnh lành tốt nhất, cao hơn định, nó chính là tuệ quán. À, chúng ta nói về cái đỉnh cao nhất. Bây giờ chúng ta hạ thấp xuống một chút, là giải trừ đi những cái tà hạnh xoáy quấy, à, những cái việc làm nó không mang tới lợi ích, bởi vì nó sẽ mang tới bụi bặm, nó mang tới cái cáo bẩn như đó. Thì người đó sẽ thực hành những cái việc làm mà nó không mang tới cái nhơ nhớp, nó không mang tới cái bụi bặm. Bụi bặm muốn chỉ cho tham sân si là phiền não, à, những cái tham sân si những cái nhơ nhớp muốn chỉ cho những khổ cảnh đó, thì người này thấp nhất sẽ phải là thực hiện việc thiện. Việc thiện à, tức là như bố thí à, hay là trì giới hay là cung kính gì ở à, xin thưa quý vị, trong kệ thứ ba Đức Phật ngài dạy rằng à, là Racho Racha à, Racho Chan Lăng, bụi nhớp, bụi là nhớp, Úc Cú Tí à, Úc Cú Tí Cá ngồi chồm hổm, Bách Thanh An, cái sự mà ngồi chồm hổm một cách kiên trì đó, đó, tức là thực hành những cái tà hạnh như hạnh con chó hoặc là hạnh con bò đó. Thì xin lỗi vậy, nó dẫn tới gì? Dẫn tới cái bụi. Bụi đây Đức Phật mà ám chỉ là tham sân si. Cái nhơ nhóp là muốn ám chỉ tới cái bốn khổ cảnh. Nhớ Đức Phật ngày dạy trong bài kinh Ngũ Hành Giả hay Cậu Hành Giả chẳng hạn, là cái người mà thực hành theo cái hạnh con bò sẽ phải tái sinh cộng trú với con bò. À, cái người mà thực hành cái hạnh con chó là phải tái sinh với à, cộng trú với loài chó. Và như vậy thì ở chánh kiến ở trên à, đã nhìn thấy những cái giới cấm thủ là nó sai, nó không đúng, và những cái tà hạnh đó đó nhờ có chánh kiến ở trên chúng ta nhìn thấy à, những người có trí nhìn thấy đó, từ bỏ những tà hạnh đó, và những cái tà hạnh đó khi bỏ từ bỏ tà hạnh thì dĩ nhiên sẽ phải thực hành những cái à, chánh hạnh à. Mà cái chánh hạnh trước tiên là chúng ta nói là làm sao cho đừng có cái bụi, mà bụi đây muốn ám chỉ tới tham sân si à, như vậy là thực hành những cái thiện pháp đó là à, và không có rơi xuống bị nhơ nhóp, tức là không rơi xuống bốn khổ cảnh. Thì trước tiên thực hiện những cái thành phần thiện à, như là à, bố thí, như là à, giữ gìn giới, thường giới à, giới cách thông thường à, hoặc là tu tập à, về những cái thiền tịch à, hay là cung kính hay phục vụ vân vân à, cao hơn nữa à, thực hành những cái thiện hạnh cao hơn nữa, tức là giữ gìn giới mình một cách trong sạch tốt đẹp, làm cho tăng thượng giới à, cao hơn nữa thì thực hành những cái pháp an trú tâm ở trong những đề mục tốt đẹp à. Như vậy thì một cách phản diện để cho chúng ta thấy, với những cái tà hạnh như ngồi kiên trì, ngồi chồm hổm, nó đem tới cái bụi, đem tới cái nhơ nhớp, thì người có tí thấy được như vậy, lìa bỏ những cái tà hạnh này à, thực hành ngay những cái thiện hạnh tốt đẹp, thực hành những chánh hạnh tốt đẹp, mà những chánh hạnh này thì được ám chỉ giới định và tuệ quán, giới định tuệ quán. Và câu kệ thứ tư là Đức Phật ngài dạy: số thanh tý mắt trăng à, số thanh tý từ cái động từ là suy giá tý có nghĩa là trở nên trong sạch à, trở nên trong sạch. Mắt trăng là con người à, sự trong sạch của con người á quý tinh ná à, không vượt qua hay là chưa thể vượt qua hay không thể vượt qua căng thẳng nghi hoặc. Cái sự trong sạch đó của con người á, nó sẽ không thể có khi người đó không thể hoặc là chưa thể vượt qua cái nghi hoặc. Như vậy thì khi con người vượt qua cái nghi hoặc à, thì người đó sẽ trở nên trong sạch à. Nói một cách khác, ở đây chữ quý tinh ná nó là bất biến quá khứ phân tử à, hay nó có là nó là quá khứ phân tử à, có cái từ à, quý ráp tí đã băng qua à, quý ra tí là vượt qua, thoát ra. Còn quá khứ phân từ đó thì là đã băng qua, đã vượt qua. Á có nghĩa là từ chữ ná có nghĩa là không. cho nên chữ này được dịch là chưa thể vượt qua, nhưng mà vì là quá khứ cho nên chúng ta sẽ nghĩ rằng cái người nào mà đã không vượt qua, đã không vượt qua được nghi hoặc thì người đó không có trong sạch. So thanh tí mắt chăng vi tình nát căng khăn. Cái người nào mà đã không vượt qua nghi hoặc thì người đó không trong sạch, không thể trở nên trong sạch. Nếu mà ngược lại cái chữ này thiếu chữ á, so phân tí mắt chăng á quyết tinh ná các căng thẳng. Nếu mà cái người nào mà đã vượt qua được thì người đó trở nên trong sạch, tức là đã chấm dứt được cái hoài nghi, đã đoạn trừ được hoài nghi ở trên cái tà kiến từ cái giới cấm thủ, từ cái sự thực hành sai lầm đó là một dạng tà kiến. Mà cái người này vì tà kiến nó thì không thể trong sạch được, mà nếu như có chánh kiến cũng chưa thể có trong sạch được, nếu như người đó chưa vượt thoát hoài nghi, chưa vượt qua hoài nghi. Cho dù người này có giới, cho dù người này có trí thấy được đúng hay sai, ngài biết rõ, nhưng mà người này cũng chưa thể là trong sạch được. Nếu như người này chưa vượt thoát khỏi nghi hoặc, tức là chưa diệt trừ được cái nghi hoặc, cho nên muốn được để trong sạch, mắt chân so phanh tí, cái người mà được trong sạch thì người này phải vượt qua cái nghi hoặc, tức là diệt trừ được cái nghi hoặc. Như vậy trong cái phần kệ này cho chúng ta thấy Đức Phật ngài dẫn dắt tâm lý của chúng sinh, người có trí diệt trừ đi những cái ác giới bằng cách làm cho thiện giới sinh khởi, mà thiện giới sinh khởi thì từ cái hổ thẹn tội lỗi và gây sợ tội lỗi. Rồi ngài dẫn dắt tới để thấy rõ những cái nghi thức sai lạc, để diệt trừ đi những cái giới cấm thuộc thuộc về dạng tà kiến, và đồng thời ngài dẫn dắt tới để cho người có tí thấy rõ những cái hạnh sai lạc, từ cái sự hiểu biết đúng thì dẫn tới thấy được những hạnh sai lạc để thực hành những cái hạnh tốt đẹp qua câu kệ thứ ba. Và kết luận thì ngài giải rằng mặc dù là như vậy, mặc dù có giới, mặc dù có hiểu biết tốt đẹp như vậy, nhưng cần phải diệt trừ đi cái nghi hoặc, tức là đặt niềm tin vào lời dạy của Bậc Đại Sư, đặt niềm tin vào cái pháp Bậc Đại Sư dạy. Cái pháp đó dẫn ra cái luân hồi, tức là giới định tuệ, diệt trừ đi cái hoài nghi, không còn nghi ngờ phân vân luân lự. Và một khi mà đã vượt ra khỏi hoài nghi, tức là đã diệt trừ đi thật sự hoài nghi, thì con người đó trở nên trong sạch. Đó là ý nghĩa của câu kệ ngôn thứ 141 vậy. Và thưa vị, thời gian đây chắc cũng vừa phải lẽ, phước báo sanh lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin dân quả phước này đến cho chư đại đức tăng, xin chia điều quả phước này đến cho quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mà mong quý vị thọ nhận quả phước này để được đắc kỳ mọi sở nguyện, nhất là được thành tựu hạnh phúc niết bàn đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Dạ, Nam mô Tham Dạ, Nam mô Sanh Thầy Dạ.